Kỳ 3, một số quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất. Theo quy định tại khoản 1, 2 và 3, điều 3 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định như sau. Lấn đất là việc người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép hoặc không được người sử dụng hợp pháp diện tích đất bị lấn đó cho phép. Chiếm đất là việc sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây: tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép, tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức cá nhân khác mà không được tổ chức cá nhân đó cho phép, sử dụng đất được nhà nước giao cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được nhà nước gia hạn sử dụng, trừ trường hợp hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định trong đó. Làm biến dạng địa hình trong các trường hợp thay đổi độ dốc bề mặt đất, hạ thấp bề mặt đất do lấy đất mặt dùng vào việc khác hoặc làm cho bề mặt đất thấp hơn so với thửa đất liền kề, san lấp đất có mặt nước chuyên dùng kênh mương tưới tiêu hoặc san lấp nâng cao bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp so với các thửa đất liền kề, trừ trường hợp cải tạo đất nông nghiệp thành ruộng bậc thang và hình thức cải tạo đất khác phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao, được thuê hoặc phù hợp với dự án đầu tư đã được Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất phê duyệt hoặc chấp thuận. Làm suy giảm chất lượng đất trong các trường hợp làm mất hoặc giảm độ dày tầng đất đang canh tác, làm thay đổi lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn sỏi đá hay loại đất có thành phần khác với loại đất đang sử dụng, gây xói mòn, rửa trôi đất nông nghiệp. Gây ô nhiễm đất là trường hợp đưa vào trong đất các chất độc hại hoặc vi sinh vật, ký sinh trùng có hại cho cây trồng vật nuôi, con người. Làm mất khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định là trường hợp sau khi thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm A, B và C khoản này mà dẫn đến không sử dụng đất theo mục đích được nhà nước giao cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, làm giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định là trường hợp sau khi thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm A, B và C khoản này mà phải đầu tư cải tạo đất mới có thể sử dụng đất theo mục đích đã được nhà nước giao cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định tại điều 4 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 2 năm. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau. Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại khoản 3 điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện quy định tại khoản 4 điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1 điều này và điểm A, B khoản này tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc và thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm như sau. Hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho thuê đất, trả tiền một lần, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, thuê đất, trả tiền một lần, thừa kế, nhận thế chấp, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất không được giao dịch hoặc không đủ điều kiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản, giao dịch đã ký. Thời điểm kết thúc hành vi giao dịch về quyền sử dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết. hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê nhưng không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, hoặc đủ điều kiện nhưng chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cho phép mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản chuyển nhượng đã ký, thời điểm kết thúc hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết. Hành vi người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nhận chuyển quyền sử dụng đất, chưa có nhà ở không thuộc dự án phát triển nhà ở hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phải là đất ở nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp hoặc thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản chuyển quyền đã ký. Thời điểm kết thúc hành vi chuyển quyền sử dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết. Hành vi chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đã được thực hiện nhưng quyền sử dụng đất không được chuyển nhượng hoặc không đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất đã ký. Thời điểm kết thúc hành vi chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết. Hành vi bán mua tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê, thu tiền thuê đất hàng năm không đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật Đất đai, nhưng các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản, bán, mua, tài sản đã ký. Thời điểm kết thúc hành vi bán, mua, tài sản là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết. Các hành vi hủy hoại đất, di chuyển, làm sai lệch hoặc hư hỏng, mốc chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính, tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, chứng từ trong sử dụng đất đã kết thúc trước thời điểm phát hiện hành vi vi phạm. Thời điểm kết thúc của các hành vi vi phạm quy định tại điểm này là thời điểm đã thực hiện xong các hoạt động của hành vi vi phạm đó. Hành vi vi phạm điều kiện hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai mà hoạt động dịch vụ đã thực hiện xong các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản thực hiện dịch vụ đã ký kết. Thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy định tại điểm này là thời điểm ký văn bản thanh lý hợp đồng hoặc văn bản thực hiện dịch vụ đã ký kết. Hành vi cung cấp thông tin không chính xác phục vụ công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai. Thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy định tại điểm này là thời điểm đã thực hiện xong việc cung cấp thông tin không chính xác cho tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ thanh tra kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật. Hành vi của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc không cung cấp không đầy đủ giấy tờ cho người mua thuê nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất tự nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 7 điều 26 của Luật Nhà ở và khoản 4 điều 13 của Luật Kinh doanh bất động sản. Nhưng sau thời hạn quy định chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm, thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy định tại điểm này là thời điểm đã nộp hồ sơ hoặc đã cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua thuê nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng để tự nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm A, B, C, D, D, E, G, H và Y khoản này mà người có hành vi vi phạm không chứng minh được thời điểm kết thúc hành vi vi phạm thì được xác định là hành vi vi phạm còn trong thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Các hành vi vi phạm hành chính về đất đai quy định tại nghị định này mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 điều này được xác định là hành vi vi phạm đang được thực hiện. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 điều này, nếu tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính, cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan, người có thẩm quyền, thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh cản trở việc xử phạt. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. Theo Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định, các hình thức xử phạt chính bao gồm cảnh cáo, phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 6 tháng đến 9 tháng, hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 9 tháng đến 12 tháng. Các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP bao gồm buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm quy định tại nghị định này. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại nghị định này. Buộc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, buộc trả lại đất sử dụng không đúng quy định, buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê, tiền cho thuê lại đất không đúng quy định của pháp luật trong thời gian sử dụng đất còn lại, buộc hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, buộc hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy định, buộc chấm dứt hợp đồng mua bán cho thuê tài sản gắn liền với đất không đủ điều kiện quy định, buộc sử dụng đất đúng theo mục đích được nhà nước giao cho thuê công nhận quyền sử dụng đất, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính như trước khi vi phạm, buộc cung cấp hoặc cung cấp lại thông tin giấy tờ tài liệu theo yêu cầu cơ quan người có thẩm quyền thanh tra kiểm tra giải quyết tranh chấp đất đai, buộc thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp quy định tại Điều 24 của Nghị định này, buộc nộp giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại Điều 35 của Nghị định này, hủy bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã thực hiện đối với trường hợp sử dụng giấy tờ giả để thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử lý tài sản tạo lập không hợp pháp quy định tại khoản 2 điều 23 của nghị định này. Thu hồi đất theo quy định của luật đất đai đối với các trường hợp phải thu hồi đất quy định tại các điều 15, 18, 19, 22, 26, 29, 30 và 32 của nghị định này. Việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất như sau. Trường hợp vi phạm hành chính xảy ra trước khi chuyển quyền sử dụng đất thì bên chuyển quyền sử dụng đất bị xử phạt vi phạm hành chính và phải thực hiện biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Nếu khi xử phạt hành chính chuyển quyền buộc bên nhận chuyển quyền phải trả lại đất cho bên chuyển quyền. Theo quy định, bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả còn lại đối với từng trường hợp vi phạm theo quy định. Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với cả hai bên chuyển đổi quyền sử dụng đất. Trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất thì xử phạt vi phạm hành chính đối với bên nhận chuyển quyền sử dụng đất. Trường hợp cho thuê thế chấp bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất đã cho thuê, đã thế chấp. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm này, bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại nghị định này.